tìm kiếm sự liêm chính. Trong thời cổ Trung Hoa, dân chúng ao ước được an toàn trước những đám cướp mang rợ của phương Bắc. Vì thế, họ xây vạn lý trường thành. Tường này quá cao không leo vào được, quá dày không chọc thủng được và quá dài không đi vòng quanh được. Họ đạt được an toàn như lòng mong ước. Nhưng nan đề duy nhất là trong 100 năm đầu đời của tường thành, Trung Hoa bị xâm lăng 3 lần. Tường thành bị sụp sao? Không, chưa lần nào đám người mang trợ leo được qua tường hoặc đục bể tường thành hoặc đi vòng qua nó. Vậy làm thế nào họ vào được đất nước Trung Hoa? Câu trả lời nằm trong bản chất con người. Họ chỉ đơn giản hối lộ người gác cổng và đòi đi hành quân thẳng vào bằng cổng chính. Sự sai lầm chết người của đội quân phòng vệ Trung Hoa là họ đã quá tin cậy vào tường thành đến nỗi thấy không cần phải nỗ lực xây dựng tâm tánh nơi những người gác cổng. Thiếu thanh liêm nghĩa là thất trận. Hãy cẩn trọng lưu ý điều này. Vấn đề không phải là thiếu đạn dược, nhưng là sự khan hiếm về tâm tánh. Trong một quyển sách gần đây có tựa đề Ngày nước Mỹ nói sự thật, tác giả phê bày những cơn khủng hoảng đáng sợ về sự liêm chính trong nước Mỹ. Quyển sách dựa vào những cuộc tham khảo ý kiến công cộng với những nhân vật ẩn danh, có 91% của những người được tham khảo ý kiến thừa nhận rằng họ nói dối đều đặn. Chưa hề có cuộc điều tra nào về thế giới Tây Âu, nhưng ở miền Đông Âu, sự bóc lột của một người Nga bình thường dưới chế độ cộng sản bây giờ đã được cả thế giới biết đến. Vô số người Nga đứng xếp hàng dài để mua bánh mì từ một cửa hàng đã trống rỗng. Trong một đất nước thông minh có công nghệ tiên tiến như Nhật Bản, vị thủ tướng đã từ chức. Ông đã nhận hàng triệu đô la trong những ngân khoản bất hợp pháp. Lãnh đạo của đất nước Somali đã ăn cắp những đống hàng mà Liên Hiệp Quốc tặng cho dân chúng. 200.000 người phải chết đói trong năm mà tôi viết chương này. Hỡi những người lãnh đạo, tôi chia sẻ những thông tin này không phải khiến bạn phải xấu hổ hoặc mắc cỡ, nhưng để chỉ ra một quan điểm sai trật chung. Theo lịch sử, những người lãnh đạo đã tìm kiếm quyền lực song song với địa vị của họ, chứ không tìm kiếm quyền lực như là phương tiện để phục vụ quần chúng. Quyền lực khiến người ta bại hoại, đương nhiên quyền lực sẽ dẫn đến bại hoại. Ngày nay, quyền lực cũng được xem là chỗ dựa để bóc lột người khác. Những người đàn ông và các dân tộc đang cố gắng trường lên đến số 1 và để làm kẻ đắc thắng, họ đã đi con đường bại hoại. Rồi, những người đi theo họ sẽ bị để lại với điều gì? Sẽ để lại họ với thắc mắc, vậy thì sự liêm chính ở đâu? Nehemi có câu trả lời cho thắc mắc này. Ông biết rằng để thay đổi con người, ông phải tạo được lòng tôn trọng nơi họ. Trong Nehemi đoạn 5, ông đã có thể chuyển tiếng kêu la thống thiết thành lời amen ngợi khen, trong khi những người bên ngoài ghen ghét ông và công việc của ông, thì những người bên trong cũng vậy, đó là những người Juda giàu có, những người bóc lột người làm công. Ông đã có thể đem họ đến chỗ công khai, xưng ra tội của mình. Không những vậy thôi, họ còn bằng lòng bồi hoàn nữa. Tôi không biết bạn định nghĩa thế nào là một phép lạ, nhưng đối với tôi, đây là một phép lạ rất lớn. Một chữ để tóm tắt tất cả những điều trên đây là chữ liêm chính, không phải là một ân tứ không màu mè, một thái độ tích cực của tâm trí, khả năng lấp vá, người có ảnh hưởng, nhưng là sự liêm chính. Chữ này có nghĩa là gì? Ý trọng tâm là một sự trọn vẹn hoặc không hề sức mẻ. Chữ liêm chính đến từ chữ số nguyên, là một con số trọn vẹn, chứ không phải phân số. Ý phục của nó có nghĩa là chân thật hay thật thà. Sự liêm chính quan trọng như thế nào? Để làm lãnh đạo, người ta phải có người đi theo mình. Để có người đi theo mình, họ phải có lòng vững tin nơi bạn. Do đó, phẩm chất cao nhất của một người lãnh đạo là người ta không phải thắc mắc gì về sự liêm chính của người ấy. Thiếu mất sự liêm chính ấy, không thể có sự thành công thật, giàu trong bất cứ lĩnh vực gì, trong một trận đấu bóng, trong quân đội hoặc trong văn phòng. Nếu những người chung quanh khám phá anh ta là con người giả dối, người ấy sẽ thất bại. Một sử gia người Tô Cách Lan có tên là Thomas Carlyle nói rằng giữa 100 người đối diện với sự thịnh vượng giàu có, chỉ có một người biết thật tận dụng sự thịnh vượng ấy một cách phải lẽ. Nehemi chính là người ấy. Ngày nay, chúng ta thật cần những người lãnh đạo như ông tại Hoa Kỳ. Nhiều nhân vật trong quốc hội đã bay lượn khắp thế giới nhờ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người nộp thuế. Họ dùng tiền đóng thuế của dân để biểu quyết cho những phúc lợi và gây quỹ cho chính họ. Họ có được tôn trọng không? Những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy lòng tôn trọng của người Mỹ đối với những nhà chính trị lúc nào cũng thấp. Ngược hẳn với việc lạm dụng quyền hành của những tổng trấn trước đây, phản ứng của Nehemi thật rất hay. Nhưng tôi không làm như vậy vì kính sợ Đức Chúa Trời. Vâng, vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời, ông đã giữ lòng liêm khiết trong bất cứ công việc chúng ta làm. Chúng ta có thói quen dùng chữ kính sợ Đức Chúa Trời để đo lường những hành động của mình không? Chúng ta có thể nói một cách tự tin rằng những gì tôi đang làm đây là vì cớ tôi kính sợ Chúa không? Lời cuối cùng của Nehemi rất thích đáng. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này và làm ơn cho tôi. Vào thời điểm cuối cuộc đời lãnh đạo của ông mong ước được nghe chủ nói tốt lắm. Tác giả Len Johnson, theo lãnh đạo đem lại gây dựng.